hỏi đọc qua một bế tám mọi người chăm tu hơn là sao? Trả lời, thưa mọi người nhận được sự giải thích đi thẳng trong tâm hồn của họ, đồng thời họ sẽ tự cảm nhận khả năng tâm lý nội khoa của chính họ được tiến triển. Một bế tám sẽ cùng đi với họ trong mọi lĩnh vực chi kiến phát triển tâm linh. Hỏi nhiều người đọc qua có đoạn khó hiểu tại sao? Trả lời, thưa những người hơi khó hiểu là vì trình độ tu học tham thiền còn kém, hay là đã hấp thụ văn chương Âu học quá đơn giản, phải thiền một thời gian điện năng khối óc, tập trung, nói năng gọn ghẽ sẽ dễ hiểu hơn. Hỏi, tham thiền có phải là lúc đi học không? Trả lời, thưa đúng, tham thiền nhập định, điện năng tiến hóa nhanh nhẹ và sẽ học được nhiều nguyên lý của đời cũng như đạo, phát triển ngay tâm thức của hành giả. Hỏi, tại sao lâu lâu bạn đạo muốn được nói chuyện với bé qua điện thoại là sao? Trả lời, thưa nhiều bạn đạo cảm thức sự yêu thương của bé cũng như của chính họ, họ muốn hòa đồng thăng hoa trong giây phút thiêng liêng, xuyên qua những cuộc điện đào sum họp, chung vui đầm ấm, sống trong hơi thở chung tiếng, không kể đến tiền bạc thì mới thật sự quý yêu lẫn nhau. Kể quý yêu nguyên lý trời ban phước, tận hưởng tâm linh tự xét tường, đời đạo chung hành tâm nguyện tiến, lanh xa trần tục sống kiên nhường. Hỏi bé viết những câu xây dựng tâm thức để làm gì? Trả lời, chưa, đó là nhu cầu cần thiết của tâm linh, cũng là vốn để tiến thân, đồng thời giải nghiệp tâm, đọc qua hay nghe qua cũng đều hữu ích, tùy theo trình độ sẵn có, pháp tu và vốn để thực hành, giải mở nguyên lý đời đạo sống tu, tiến hóa rõ rệt. Hỏi làm ăn buôn bán thất bại thì sao? Trả lời, thưa, thiếu đức hạnh thì làm việc gì cũng không thành, nhân duyên vắng thì tiền không vô, càng mưu mô lại càng thất bại. Hỏi tình trạng như vậy thì phải làm sao? Trả lời, xưa phải dứt khoát chuyện đời và siêng năng tu thiền, giải bỏ nghiệp tâm, tái tạo hạnh đức tu thân tề gia trị quốc, tức là dẹp bỏ tánh hư tật xấu, bình thiên hạ, đối đãi bình đẳng với mọi người, không cần quảng cáo, luật hồi sinh sẽ khôi phục, tái tạo nhân duyên, đường đi thanh tịnh, tận độ quần sinh, chẳng còn và chẳng mất, tâm định đàng hoàng, tham thiền làm gốc, khai triển tâm linh, nhân tình tái hội trong nguyên lý từ vị thanh cao cỡ mở. Kể tu hành giải bỏ nghiệp tâm yên, thức giác bình tâm tránh tạo phiền, phước đức do trời ban chiếu độ, bình tâm thực hiện ngộ triền miên. Hỏi, hôm nay trời âm u gió bão, bé có khỏe không? Trả lời, thưa bé lúc nào cũng khỏe. Gió là chuyện của gió, bé là chuyện của bé. Mỗi đàn một việc rất rõ ràng, chiều hướng phát triển phân minh. Hỏi, chiều hướng phát triển bằng cách nào? Trả lời, thưa hai chiều vận hành tỏ sát thành gió, chiều xuống, chiều lên chuyển mạnh thành gió. Đó là luật vận hành của mặt đất và vũ trụ. Tùy sự kích động của mỗi vùng mà thành tựu. Hỏi còn việc của bé thì sao? Trả lời thưa việc của bé là sự vận hành của nội tạng, kinh mạch chuyển chạy thành hơi, luật vận hành không ngừng nghỉ từ bộ gan, tim và thận. Bé cần tu thiền nhiều thì luật vận hành trong ngũ tạng của bé mới được điều hòa, cũng như trời êm bể lặng vậy. Xác người có định luật vũ trụ cũng có định luật tương đồng, ngoại nội tương ứng thì nó mới trở về thực chất thanh cao. Nếu là người không biết chuyện mình nhưng khi biết chuyện người thì sao? Trả lời xưa là người mà không biết chuyện mình mà biết chuyện người là tự bỏ vị trí của chính mình thì không có cơ hội đứng vào hàng tiến hóa được. Kể hành trình rõ rệt phân minh tiếng cảm thức ngoại lai tạo nổi phiền, trồng cây đủ đều trong nội thức kho tiêu tạo động thế nào yên. Hỏi ngày mai bé phải đi làm thủ tục cư trú phải không? Trả lời xưa phải, được dịp làm thủ tục này giúp cho sự qua lại của bé được dễ dãi hơn. Hỏi bé định đi bao nhiêu ngày? Trả lời xưa tùy duyên trong tuần mà thôi. Hỏi nơi đó bé có tiếp bạn đạo hay không? Trả lời xưa lúc nào bé cũng sẵn sàng tiếp đón mọi người muốn bàn bạc với bé và về tâm đạo. Hỏi bé có chuẩn bị trước không? Trả lời xưa bé tình thương không cần chuẩn bị. Ngược lại, tâm trạng ác độc mưu mô lúc nào cũng phải chuẩn bị cho sự tham gian, gọi là sự khéo léo của trường đời. Tự hại tâm thân, mất sự tự nhiên, hòa ái tương thân với mọi người, khô khan thiếu tình thương, nghiệp lực bao phủ tâm thân, có gặp cũng chẳng giúp ích được ai. Sự tự nhiên và hồn nhiên sẽ giúp mở tâm thức bằng an của mọi người trong khi tương ngộ. Cho nên bé đi đến đâu cũng có sự thương yêu chiều mến của mọi người. Kệ cơ duyên sắp đặt do trời chuyển, ý thức từ bi khắp các miền, trong động hành tình trong giải mở, thương yêu xây dựng hợp thành duyên. Mọi người đang nhộn nhịp sắp đặt cuộc lễ Giáng sinh sắp tới có ý nghĩa gì? Trả lời xưa có vì sự mưu sinh mà nhộn nhịp trong lĩnh vực buôn bán về mỹ thuật, tạo cuộc chung vui sau những tuổi ngày vật lộn với sự cạnh tranh của trường đời. Thì kỳ thật ý nghĩa của lễ Giáng sinh tức là phúc tu sinh. Mọi người đồng tưởng niệm sự yêu thương vô cùng của Chúa, tức là hướng về phần hồn, hồi sinh về cõi thanh nhẹ thiên đàng có thật, cũng là cơ hội cứu sinh phần hồn, chứ không phải sát sanh hại vật. Tâm lành xây dựng niềm tin yêu của Chúa càng ngày càng trọn lành hơn, tâm hồn được cứu rỗi trong giây phút thật sự tưởng niệm. Bằng mọi cách tham thiền ổn định tâm thân, hướng thượng nuôi dưỡng một tâm hồn thanh cao và cỡ mở thì mặt đất mới có cơ hội thái bình. Ngược lại chỉ mong muốn thái bình nhưng không bao giờ thái bình, chỉ nuôi dưỡng sự cầu xin và ý lại mà thôi. Sau cuộc lễ rồi cũng phải tiếp tục trong khổ và không sống đúng ý nghĩa giải thoát hướng về vô sanh mà tái hồi ánh sáng từ bi sẵn có trong tâm. Người tu thiền tự động bớt sự dao động của ngoại cảnh, hướng về nội tâm giải thoát nhiều hơn thì mới có cơ hội hiểu rõ cuộc lễ Giáng sinh, tức là độ sinh giúp cho phần hồn tiến hóa vậy. Kể Giáng sinh cuộc lễ giúp hồn tiến, nhắc nhở niềm tin giải nỗi phiền, giải nghiệp mê lầm trong nội thức, tiến thân thanh nhẹ học trợ duyên. Hỏi bé đã bình an đến nơi, có mệt không? Trả lời, chưa, vẫn như thường, thay đổi không khí rất vui, tương ngộ những tâm hồn thương yêu và cỡ mệt. Hỏi bé đã bình an đến nơi, có mệt không? Trả lời, chưa, vẫn như thường, thay đổi không khí rất vui, tương ngộ những tâm hồn thương yêu và cỡ mở. Bé cảm thấy tâm người đời luôn luôn muốn được cả hai, đời cũng muốn được mà đạo cũng muốn thành công, bắt cá hai tay, khi được khi mất. Nhưng lỡ rồi thì đời cũng phải nhịn nhục và chú ý từ việc nhỏ cho đến việc lớn trong vòng trật tự mưu sinh. Còn đạo cũng vậy, hành từ điểm một và giải tiến từ điểm một trong đạo đức và thương yêu thì nó mới cân xứng trong chu trình tiến hóa được. Cộng lại là đời đạo song tu thích hợp nhất trong thời đại hiện tại, nên nhịn nhục phát hiện từ bi tràn đầy hạnh phúc. Kể thương yêu cỡ mở đường tâm phúc tiến hóa không ngừng cảm cảm thông, ai ghét ai thương tùy duyên phước, thực hành chân pháp giải lòng vọng. Bé từ khu vực cờ bạc về đây, bé học được những gì? Trả lời, chưa, bé nhận thấy người đang vật lộn với tánh ý không đồng nhất, thua tánh chứ không có thua tiền. Hỏi thua tánh là sao? Trả lời, chưa, thua tánh là ăn thua không kềm chế được, tạo sự miên man và hy vọng trong óc mà không dứt khoát được. Nếu tu thiền hiểu rõ điều này thì sẽ dốc lòng tu hơn và tự chiến thắng bản tánh ăn thua và tham lam, rất khó bị quyến rũ bởi tình tiền duyên nghiệp. Mở rộng tâm tu học, xét rõ đời là tạm bợ hư ảo, tâm tư dứt khoát hồng trần, hướng về thực chất thiên đàng nhiều hơn. Cảm thấy khối óc sử dụng ở thế gian, tìm cách cạnh tranh ăn thua rồi ra đi mà thôi. Cảm thông đoạn này thì rất dễ dứt khoát trong nội thức, sẽ không còn giấy bận trong lúc tham thiền nhập định. Biết nghiệp đụng nghiệp cảm thông thì dễ dứt khoát hơn, tâm tư thay đổi nhiều hướng tiến hóa, hướng về vô cùng thăng hoa tốt đẹp và thực tế hơn. Để vượt qua giải bỏ tâm thường tiến học hỏi triền miên tự tiến xuyên, ngộ đạo trong lòng thanh lọc quyết, hướng tâm thanh tịnh giải các miền. Hỏi tại sao loài người khôn lớn biết được chút đỉnh đạo thì lại được nghe câu chuyện tận thế sẽ diễn ra nay mai, cứ vậy mà truyền thuyết cho đến ngày hôm nay, vậy bé nghĩ sao về việc này? Trả lời, thưa bé là người tu chỉ biết tuân theo sự tiến hóa của trời đất, giữ tâm thanh tịnh không nhận ngoại lai, chủ tâm tu trì tiến hóa lúc nào cũng bằng lòng chết trước khi chết, tận tâm tu học lúc nào cũng học thụ được sự vinh quang tiến hóa của tâm linh, không nghịch chiều tiến hóa, không ham sống sợ chết. Nội khoa tâm lý không bị xáo trộn bởi những lời tiên tri không thể luận bàn được. Biết được mạng sống của xác phàm sẽ tiến hóa theo định luật sanh trụ quả diệt và hồi sinh, thì tâm sẽ an và trí sẽ được mở, thì chẳng còn lao đến ngày tận thế. Hỏi, các tôn giáo trên mặt đất đều cho hay sẽ có ngày tận thế, vậy bế nghĩ sao về việc này? Trả lời, thưa, việc này rất rõ ràng. Người cho hay cũng chưa thật sự hay biết rõ rệt ngày đổi thay của trời đất. Nhưng luận về kinh sách hay là sấm truyền, bàn cãi một phần nào tùy theo khả năng cảm thức của khối óc mà thôi. Ngược lại, người tu thực hành chỉ biết tự giải mở tùy theo khả năng sẵn có mà tu tiến, thì lúc nguy biến mới cảm nhận sự cứu rỗi của bề trên, tức là phần hồn trọn lành đi trước hỗ trợ cho cuộc thành lập tiến hóa. Địa cầu tung nổ chẳng lâu, tu tiến quân bình rõ trước sau, tình đẹp duyên lành tâm tự thức xuất hồn tu học hiểu về sau. Về sau thanh nhẹ rất nhiên màu, ai khổ ai hành ai tiến hóa thì trí tuệ tròn đầy thức đổi trao, chẳng còn mê loạn được về mau. Gặp bạn đạo lâu ngày bé có vui không? Trả lời, thưa, bé rất vui, niềm nở với mọi người, tâm từ phát hiện cảm giao thần thức, khi tâm phát huệ tận độ vui tươi. Nhớ lại những chuỗi ngày tu học không quan phí, cuộc sống của con người chuyển hóa rất nhanh, thì chỉ cách chơi chân tu thức hồn mới hiểu điều này. Việc hỏi ngộ cha yêu không khó, tâm tiến hành có không không. Trời cao bể rộng một lòng, tâm tư thành thật, thông dong đạo đời. Người tu chân trời hiểu cho tâm, không mưu mô lường gạt ác động, không dâm oán thù, chuyển tâm hướng thượng hải mù, tu cho đắc đạo an vui chân hồn. Tâm thân sáng chói như cầu, giải phần ổ trượt giữ hồn lỡ tu. Nói đến đây, cảm thương người trần được đặt mình vào ôm có bỏ không, tâm không đạo, không lòng, không giới, khổ hành chẳng biết tới trời xanh, mây bao phủ, đắm say trong khổ, chẳng biết gì cũng muốn nhổ neo đi. Đi đâu chẳng biết nghĩ suy, khổ mà không biết giữ thi hoài hoài kể. Vui cùng các bạn sống hôm nay, tái tạo tâm thức gieo trồng nghiệp may. Tương ngộ tại trần lòng cao quý, khắc khổ trì tâm đổi thay. Hôm nay lại có cuộc họp quý yêu của bạn đạo, bé nghĩ sao? Ta là thưa bé rất vui mừng duyên tái ngộ, già trẻ bé lớn đều chung vui hòa bình, ai ai cũng hướng thượng tự gieo trồng ý thiện lành, bánh ngon trái ngọt cũng như những câu hỏi thắc mắc đều được hóa giải tùy tâm thức, cuối cùng mọi người ra về với một tâm hồn vui nhẹ. Cuộc họp đã tạo duyên cho mọi người chung vui. Cho nên, bé thường nói, nguồn đạo luôn luôn đem lại sự sống động của tâm hồn mọi người, cơ hội gieo trồng tâm ý, chiến lành, tình bạn đạo yêu thương quý mến, yêu chích quay quần vui học, chiến thân càng có cuộc họp mặt lại càng thấy rõ chúng sanh được mang một tâm bệnh nan y, chỉ có hành giả chịu tự tu tự tiến thì mới giải quyết được. Kệ chí tâm lẫn quẩn mưu sinh động, giải quyết không thông chuyện phật phẩm, hạnh sống chẳng còn nuôi được hạnh, chỉ tu cởi mở mới khai thông. Hôm nay bé đi xe lửa lại không quá gian, xe vạn đạo về sao? Trả lời, cô bé muốn đi xe lửa để xem rõ sinh hoạt của người dân xứ tự do và tổ chức khéo léo và trật tự của khối óc loài người đã sắp đặt trong hành trình 3 tiếng đồng hồ qua công của tràn đầy thử thách, cộng với tinh thần xây dựng chung mới tạo thành sự vận chuyển mạch lạc cho xứ sở. Kinh tế được sung túc, lưu thông tiện lợi, dân chúng có cơ hội chung hưởng hòa bình, chánh quyền thu được quê lợi dồi dào, nhịp nhàng và phát triển, giao thông đường sắt rất lớn lao cho toàn dân. Người tu thì cốt yếu sự vận hành trong cơ tạng cũng là lợi ích vô cùng cho phần hồn tu tiến. Khai thông thì mới hành pháp được, may thay và lành thay. Chúng ta lượm được pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp cũng không khác gì cuộc vận hành của một quốc gia. Khai tâm mở trí, vạn linh đồng vui thăng tiến hướng về phần hồn, gom về thực chất, thực hành trong chu trình tiến hóa, vạn linh đồng hưởng hòa bình và thanh nhẹ trong niềm an vui của đạo đức, tình thương của càn khôn và vũ trụ. Okay. Chung vui khai mở trí tâm thân, xây dựng vui hành tự xét phân, đời đạo thực hành trong ý đẹp khai thông phát triển trí chuyên cần. Hỏi, tu một thời gian rồi thuyết lý từ bi dẫn tới đại bi là sao? Trả lời, thưa, tâm dục khai mở nhưng chưa hiểu được thực chất của từ bi là gì. Kỳ thật nó là thanh tịnh, bớt nói lý nhiều để tránh sự dẫn sai của tâm lý nội khoa, nhưng chỉ hướng về thực chất Mâu Ni Châu, ánh quang rõ rệt trong nội thức, cặp mắt đời cũng càng ngày càng sáng, lóng lánh, tâm thức từ bi, phát đại nguyện xuất hồn lãnh lễ Phật. Thật sự hướng về thanh tịnh bằng an nhất trong cuộc đời, tự mình xuất phát từ quán rõ rệt thầm tu thầm tiến, ban chiếu cho mọi giới tùy duyên độ hành, không nên lý luận quá nhiều sẽ bị dẫn sai. Hỏi, cảm nhận nhiều luồng điển khác nhau là sao? Trả lời, chưa cảm nhận điển nhập xác là không đúng, cần nghỉ ngơi và thanh lọc một thời gian thì nội khoa tâm lý sẽ ổn định và thanh nhẹ trở lại, sống trong an nhiên tự tại. Tiếp tục hành trình tu học, hướng về giải thoát vượt qua lúc này thì cảm nhận thiên đàng có thật, cảm thấy một kiếp người chỉ có học và tiến về thanh tịnh là sẽ giải quyết hết. Tâm hồn tự nhiên phát hiện sự tự trọng và không muốn làm phiền bất cứ một ai cả, chỉ biết tu là quan trọng của suốt một kiếp làm người. Kể tu cho đắc đạo, tâm bình thản vô nữ vô nam tiến thực hành, trai giới điển thanh tâm thức giác, tâm từ khai mở rõ thiên đàng. Duyên đạo, duyên đời là sao? Trả lời tôi, duyên đạo là nghe qua lời chân lý hay là kinh kệ thì tâm thức cảm động. Còn duyên đời thì nhau thích liền, cho nên ở A Đông có lẽ xem mắt trước khi đính hôn là vậy. Còn người đạo thì gỡ hẳn tâm thân cho đạo, phát đại nguyện tu hành trong tâm, không có một mảy may nào nghi ngờ tình yêu thương lớn rộng của trời Phật. Còn gặp pháp mà tu thì nó vững vàng hơn, đi từ giai đoạn một, từ tầng số khai triển từ hạ thừa cho đến thượng thừa, cũng là một kỳ công của hành giả. Tự vượt qua bao nhiêu thử thách, nhiên hậu mới thành đạt. Cho nên Phật có câu, ân vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức phát nguyện là lời hứa, không thấy chưa ở đâu, nhưng tâm phải trách nhiệm, không nên phản bội lấy tâm mình. Cứ hành là sẽ đến đích, không khác gì người chèo ghe mà chán thì không bao giờ đưa thuyền cập bến được. Mục đích sẽ tiêu tan phần thất vọng, trở thành khùng điên bơ vơ tại trần, tự mình tạo khổ cho mình mà không hay, tưởng lầm ta bỏ đạo là phước. Cho nên bé thường nói, khổ, 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 ba lần khổ, thấm thía thì mới chịu bước vào biên giới của Phật Pháp, mà quyết định chữa tâm động loạn, trở nên thanh tịnh là vậy. Kệ, sống trong khổ cảnh chuyển đêm ngày, thức giác bình tâm mới thấy say, ước mộng không thành nay ngộ pháp, trì tâm tu luyện chẳng lung lay. Hỏi, ở đời này có loại người núp bóng đạo luyện đá giấu tay thì sao? Trả lời, thưa họ hiểu lầm là họ sáng suốt hơn đạo. Nội khoa tâm lý bị xáo trộn mà không hay, bày chuyện này, bày chuyện nọ, thiếu hòa, thiếu ngô ngô, không thành, bực tức. Tâm thức đen tối, trách người này, ghét người nọ, cuối cùng phải bị cô đơn, sống như con ma soi bói, việc gì cũng muốn biết và luận sai. Càng ngày càng lâm vào trận đồ tâm tối của vận mạng, không thoát khỏi tội đã gây ra từ tiền kiếp. Hỏi, trường hợp như trên làm sao cứu vãn? Trả lời, xưa phải tự chống lại bản tánh phàm trượt, lui về lãnh vực từ bi sẵn có, phát triển tâm linh, hòa với mọi người, học hỏi và cầu tiến, thay vì tâm thức đắm chìm là khó mọi người mà không hay. Ở đời có giàu xa cách mấy đi nữa, nhưng thiếu hòa khí cũng là kẻ nghèo nàn. Tâm thức rắc rối của đạo, nguy hiểm nhất là lúc nhắm mắt, lìa xác cũng không yên. Kể chuyện đời lẫn quẩn chỉ khổ thêm, ngộ đạo tâm linh sáng tạo niềm. Tin Phật kính trời quy một mối, thành tâm cỡ mở sống êm đẹp. Có người tu vô vi khai mở một phần, tưởng lầm là mình đã chứng ngộ thì sao? Trả lời, thưa, chứng ngộ theo thực chất hướng tâm của hành giả, hướng về trời Phật cũng chưa rõ, khả năng thanh nhẹ và vô cùng tiến hóa của chư Phật, hướng về trời cũng vậy thôi. Cần nhất là tự mình tiến hóa trong thanh tịnh, hướng về vô sanh tự phát triển thực chất thanh nhẹ, bừng sáng trong nội tâm, kiên nhường học đạo, nhất quyết không bước vào lãnh vực mê loạn và tranh chấp, thẳng tiến trong con đường vinh quang thanh nhẹ của trời Phật, đã và đang thực hành tham thiền nhập định, trưởng dưỡng hào quang sẵn có, ổn định hòa ái tương thân cả càn khôn vũ trụ, đánh bạc tâm ma, nuôi dưỡng ý thiện lành, tự độ và độ tha trước khi lìa xác. Vô sanh giải tỏa ý tâm ma, ánh sáng vô cùng thức chữ hòa. Ai giải, ai hay, tâm chẳng động, quên đi tranh chấp phát tâm hòa. Hỏi, ở đời này ai ai cũng muốn mua đồ chắc tốt và rẻ tiền, sống lại muốn sống lâu, không thích chết tại sao? Trả lời, thưa sự thật vô sanh của linh hồn là bất diệt, luôn luôn muốn có sự vững bền và thanh nhẹ trong nguyên lý tự nhiên. Đó là bản chất sẵn có của con người từ kiếp này cho đến kiếp nọ. Tuy nhiên mà phát triển, cho nên thời đại bây giờ, người tu vô vi được pháp miễn phí, chỉ lo thực hành sẽ được tăng gia phước thọ ở cõi tâm linh. Kim thân bất hoại, sức hồn đảnh lễ Phật, ngày làm đêm, đêm làm ngày, đêm lo tu phát triển ánh sáng từ bi trong nội tâm, ngày mở mắt nhìn sự tâm tối mờ ảo không thật với chân tâm, mắt thấy tai nghe đều là tạm rồi tan biến mất. Chỉ có đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng thì mới thấy rõ thiên đàng có thật. Ngược lại, sự hiện hữu ảo hư mất phàm 100%. Cho nên người tu đắc đạo luôn luôn lưu lại bút tích khuyên chúng sanh tự lìa khỏi hồng trần, mà tự về bến giác từ bi thanh nhẹ, sẽ không còn mê loạn trong sự chết và sống nữa. Nguyên lý vô sanh rất rõ ràng, đi đâu tìm pháp lại cầu an, gia tăng phước thọ tùy duyên thức, trong cõi an nhiên chẳng ngỡ ngàng. Hỏi, có người phát tâm lập thiền đường học hỏi và độ tha, lại còn bị trách móc thì sao? Trả lời, thưa, người đã phát tâm lập thiền đường độ tha, tức là người đã sẵn có vốn bố thí trong tâm, thì không bao giờ sợ sự trách móc của tình đời. Hỏi, người đời đến thiền đường tu học thì phải làm sao? Trả lời, thưa, người đời đến thiền đường tìm pháp tu thì phải biết ơn người trợ duyên phát tâm, làm việc phước thiện giúp đời, học hạnh bố thí ấy mà hướng về đạo tâm, phù hợp với nguyên ý, trước sau là một. Khi đến thiền đường nhận pháp, công phu tinh tấn và phát tâm, chứ không phải đến thiền đường học sự tranh chấp, chi mê. Không cần nghe sự phê phán của người khác, nhưng chỉ biết trong tâm là hành đúng pháp, đem hạnh bố thí vị tha, đến thiền đường đóng góp từ quan. Sau những thời công phu tinh tấn, nhìn nhau trong nguyên lý tha thứ và thương yêu, hợp thành một khối tâm linh hướng thượng thay vì tranh chấp. Thiền đường không phải một căn nhà hay là một địa điểm như mắt phàm đã thấy, nhưng nó là nơi nhắc nhở và bà hàng gắn lại hạnh đức của tâm linh. Bước vào thiền đường tức là cơ hội khiêu dậy tâm từ bi, mỗi người đến đó đều quan trọng như nhau, trong tình thương xây dựng tâm thức, chung hợp lâu ngày sẽ là nơi sức mạnh của tâm linh. Ma quỷ sẽ không còn ẩn núp bên trong mà phá khoái nữa. Kệ, học hạnh từ bi tự xét phân công phu hành pháp ý chuyên cần, nhìn nhau sống động trời giao cảm hạnh đức trọn đầy sống nghĩa ân. Hỏi qua cuộc điện đàm của các bạn đạo khắp các nơi, bé có mệt không? Trả lời thưa bé rất vui và nhận được nhiều tình thương của bạn đạo khắp các nơi hướng về chúc thọ cho bé. Bé rất cảm ơn và thương nhớ. Cuộc điện đàm rất hữu ích cho tâm linh, hướng thượng dốc lòng tu học hơn là tranh chấp. Bé cảm thấy từ quan ân độ cho mọi người rất nhiều. Tùy theo trình độ, trẻ mới như người cũ. Kệ, duyên lành tận độ, tâm cao quý, giải chấp pha mê rất hợp thì, trí tuệ khai minh tùy duyên thức, thương yêu cảm động rõ quyền vi. Hỏi bé đi chơi New York, về có gì lạ? Trả lời thưa, ở xứ văn minh này cuộc sống được cải tiến theo sự ham muốn của con người, khối óc đã phục vụ không ít. Tận dụng khả năng sẵn có của mọi người đã xây cất những căn nhà chật trội cao vờ vợ, xe hơi chạy như kiến bò, khối óc con người luôn luôn không ngừng nghỉ kiến tạo thiết kế thay đổi mảnh đất hoang vu xưa kia biến thành nơi tráng lệ nguy nga chung đúc, ánh sáng đèn màu bừng sáng khắp nơi. Cuộc sống rất nhộn nhịp đưa con người vào cảnh ham sống sợ chết. Tâm hồn trở về khao khát sự tự nhiên của trời đất. Người tu cảm thấy người đời đang sống trong cảnh cạnh tranh, cuối cùng cũng chẳng đến đâu. Chính hai bàn tay của loài người đã kiến tạo trong khả năng ý thức, rồi cũng phải buông xuôi mà ra đi. Vội vã trong cuộc sống đua đòi và thất vọng, phần hồn vẫn mệt mỏi trong hành trình tiến hóa và nhịn nhục. Nhận lại người tu thích sống an nhiên tự tại hơn, bớt vọng động và tự mình chết nhiều hơn. Kể cảnh đời quy hội y thiệt hơn, thế sự lân la tạo giận hờn, tranh của dành tiền gây uất hận, trời ban tình đẹp chi minh ơn. Hỏi, ở đời này có người tập luyện bắp thịt cứng rắn mạnh mẽ thì sao? Trả lời thưa, ở đời này chịu tập luyện hướng về phương diện nào thì sẽ được phát triển về phần ấy. Về xác thịt thì phát triển về xác thịt. Ăn nhiều, luyện tập nhiều, tiêu hao nhiều cũng nằm trong luật quân bình lực học. Thể xác sẽ được nhẹ nhàng và mạnh khỏe, điện năng vật thể sẽ được dồi dào, còn tu luyện hướng về thanh nhẹ của phần hồn thì từ quan sẽ bừng sáng trong nội tâm. Sức mạnh từ bi càng ngày càng dồi dào hơn, ổn định, trí tuệ khai minh, tánh tình kiên nhẫn, nhận lỗi để tiến thân, hồn vía phân minh thật sự độc lập, tự giải quyết sự phiền muộn sai quấy của tình đời, tự sửa và không đổ lỗi cho bất cứ một ai, hiểu rõ chính mình, sai, chẳng có ai sai cả. Không nhờ việc này làm sao hiểu được việc kia, hiểu rõ sự nhịn nhục là cao quý thì tâm hồn mới được thanh nhẹ, tự giải bỏ những điều tranh chấp vô lý trong nội tâm, thầm tu thầm tiến thì mới có cơ hội được thăng hoa tâm linh, cuối cùng mới cảm thức được từ bi là sức mạnh. Kể đi đi lại lại ở trên đời, không chấm thì mê khó nghỉ ngơi. Ai dở ai hay tùy duyên thức, thực hành giải bỏ sớm hiểu trời